Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 4 tháng 8 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài viết của Linh Tiến Khải về Giáo hội Mexico và cuộc tổng tuyển cử ngày 1 tháng 7. Kế đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học, và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Với đôi tay này, đã bao lần con nâng niu yêu thương trước Chúa. Cũng đôi tay này, đã bao lần con hững hờ thứ Chúa. Đã bao nhiêu lần con làm dấu tuyên xưng niềm tin, nhưng cũng đôi tay này chẳng đâm nhập nhằng con đã từng phản chứng niềm tin. Cuộc đời con mãi ngả nghiêng giữa hai bờ phù du vĩnh hằng, cuộc đời con mãi rằng co giữa hai chiều bao dung chấp nhận. Chúa ơi, mong Chúa ở bên con, giúp con luôn biết chọn yêu thương, sống niềm tin, sống vì tha, xin Người đổi thay trái tim con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, tiểu vương Herode nghe danh tiếng Chúa Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng, đó chính là ông Gioan Tẩy Giả, ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Herode đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Herodia và ông Philippe anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua, ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng, xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Chúa Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, ít nhiều chúng ta đều có kinh nghiệm mong muốn mọi người phải sống thật với mình, nhưng chính bản thân mình thì không bao giờ dám sống thật với mọi người. Do đó, hơn bao giờ hết, sự thật có một giá trị rất lớn, và để có thể chiếm hữu và sống sự thật, con người phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Matthew trình bày cho chúng ta một thảm kịch diễn ra trong một bữa tiệc, mà phần kết thật là bi thảm với cái chết oan nghiệt của Gioan Tẩy Giả, chứng nhân của sự thật. Sự thật là thế này, ông Gioan đã bị bỏ tù vì dám của trách vua Herode về tội ngoại tình lộ liễu. Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Khi vua lấy bà Herodia, vợ ông Philippe anh của nhà vua, làm vợ của mình. Vì lời nói sự thật này, vua Herode muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. cuối cùng cũng bởi một lời thề, ông Gioan đã phải chết cách bi thảm là bị chặt đầu đặt trên mâm, để cô con gái trao cho một bà mẹ chắc nết và thủ đoạn, vì muốn sống và làm chứng cho sự thật. Như vậy, cái chết của vị ngôn sứ cuối cùng là Gioan Tẩy Giả đã nói lên số phận của các ngôn sứ trước ông trong thời Cựu Ước. Cái chết của Gioan xem ra là sự thất bại trước quyền lực của Herode, nhưng thực ra, đó là sự thành công, vì Gioan đã dùng cái chết của mình để loan báo về cái chết của Chúa Giêsu Kitô, một cái chết đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại trong thời Tân Ước. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng mời gọi chúng ta hãy học nơi Gioan Tẩy Giả, sẵn sàng làm chứng cho sự thật, không chấp nhận uốn cong hay bóp méo sự thật, cho dù phải trả bằng mạng sống mình. Quả thật, ông Gioan đã can đảm lên án lối sống trái luân thường đạo lý của vua Herode, nên ông đã phải mất mạng vì làm chứng cho sự thật. Nhìn vào cuộc sống của mỗi người Kitô hữu, chúng ta thường trốn tránh làm chứng cho sự thật hoặc sống trái với luân thường đạo lý. Đã bao lần chúng ta là những người cha trong gia đình, chỉ vì nể bạn nể bè và chiều theo men say, chúng ta làm mất nhân cách, mất tình huynh đệ, làm tan nát gia đình. Đã bao lần chúng ta là những người mẹ dạy con mình làm những chuyện bất công, thù hận và tội lỗi. Đã bao lần chúng ta có những lời nói tưởng như nói cho vui miệng, vô thưởng vô phạt, do thiếu đắn đo suy nghĩ, do nóng giận mất khôn, lại trở thành hung khí giết chết những tâm hồn nhiệt huyết, cắt đứt tình bạn, phân ly tình nghĩa vợ chồng. Nên nhớ điều này, nếu không có đời sống đạo đức, không có tình yêu thương chân thành, không có những lời nói được cân nhắc, thì xã hội, giáo xứ và gia đình chúng ta sớm muộn sẽ biến thành địa ngục như gia đình Herode, và mọi người trong đó sẽ phải trả giá đắt về những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Chính vì thế, trước khi nói một điều gì, hãy dừng lại giây lát để tự nhắc nhở mình biết nói những lời thánh thiện, nói lời sự thật, lời xây dựng tình yêu thương, lời hiệp nhất và tha thứ. Thánh Gioan Maria Vianney mà giáo hội mừng kính hôm nay đã trở nên mẫu gương cho các mục tử, bởi đã hết lòng sống sứ vụ mục tử của mình cho đến chết, hết lòng yêu mến phần rỗi các linh hồn. Do đó, chúng ta cũng được mời gọi noi gương thánh nhân, chết đi cho tội lỗi để hoàn toàn sống cho Thiên Chúa, và can đảm sống sự thật về Thiên Chúa và sự thật về chính cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, sự thật của Chúa sẽ giải thoát chúng con, đặc biệt qua gương sáng của Thánh Gioan Maria Vianney. Chúa mời gọi từng người chúng con can đảm sống sự thật trong suy nghĩ, lời nói và hành động, để sự thật là chính Chúa sẽ đem lại bình an và hạnh phúc cho từng người chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa và can đảm làm chứng cho sự thật, để nhờ đó chúng con được giải thoát muôn đời. Amen.
Với đôi môi này đã bao lần con hân hoan ca vang tình Chúa.
Cùng đôi môi này đã bao lần con cay nghiệt lên án anh em. Với con tim này đã bao đêm này con phù ấp bao buồn của mình, nhưng cũng con tim này đã bao tháng ngày con chất đầy dù oán hận em.
Cuộc đời con mãi ngàn yên giữa hai bờ phù du vĩnh hằng, cuộc đời con mãi rằng có giữa hai chiều bao dung chất nhân. Chúa ơi, mong Chúa ở bên con, giúp con.
con luôn biết trọn yêu thương, sống niềm tin, sống thì tha, tìm người đổi thay trái tim con.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Hàng chục ngàn bạn trẻ Italia chuẩn bị gặp gỡ Đức Thánh Cha. Hàng chục ngàn bạn trẻ thuộc gần 200 giáo phận tại Italia đang chuẩn bị lên đường vào thượng tuần tháng 8 tới đây và sẽ gặp Đức Thánh Cha Francisco vào chiều ngày 11 và ngày 18 tháng 8 sắp tới. Sáng kiến này do Hội đồng Giám mục Italia khởi xướng với cao điểm là buổi canh thức với Đức Thánh Cha tại khu vực Circo Massimo ở Roma vào chiều tối thứ Bảy 11 tháng 8, từ 18:30 đến 20:30. Tiếp đến là thánh lễ với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô từ 9:30 sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 8. Đồng hành với các bạn trẻ trong các sinh hoạt này, ngoài các linh mục tuyên úy, còn có hơn 100 giám mục. Trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha sẽ ủy thác cho các bạn trẻ sứ mạng truyền giáo. Đồng thời, Ngài cũng làm phép các món quà mà các bạn trẻ Italia sẽ mang đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Panama vào tháng Giêng năm 2019. Đó là thánh giá Thánh Damiano và ảnh Đức Mẹ Loreto. Sau kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, các bạn trẻ sẽ lên đường trở về giáo phận của mình. Cuộc hành hương của giới trẻ Italia tiến về Roma lần này được gọi là Qua Ngàn Nẻo Đường và nằm trong khuôn khổ chương trình gọi là Giáo hội tiến về Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về giới trẻ, sẽ nhóm họp tại Roma từ ngày 3 đến ngày 28 tháng 10 tới đây. Ban mục vụ giới trẻ thuộc Hội đồng Giáo mục Italia đã chuẩn bị các thẻ chứng thư để các bạn trẻ xin đóng dấu chứng thực, xác nhận họ đã đến hành hương khác nhau, phần nào giống như những người lữ hành tiến về đền thánh Giacobbe ở Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha. Họ dừng lại ở các địa điểm khác nhau trong hành trình và xin đóng dấu chứng nhận. Sau buổi canh thức với Đức Thánh Cha tại Circo Massimo, có chương trình trắng đêm. Hàng chục thánh đường ở Roma sẽ mở cửa suốt đêm thứ Bảy 11 tháng 8 để đón các bạn trẻ đến cầu nguyện, chia sẻ chứng từ, chầu mình Thánh Chúa, lãnh nhận bí tích hòa giải, đối thoại với các linh mục và các bạn trẻ khác. Riêng tại nhà thờ Thánh Gregorio ở khu Celio, không xa Circo Massimo, các bạn trẻ có thể gặp các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Cancuta, vì các chị có trung tâm ở cạnh thánh đường này. Tin Nicaragua. Hàng chục ngàn người biểu tình ủng hộ các giám mục Nicaragua. Sáng ngày 28 tháng 7 vừa qua, hàng chục ngàn người dân Nicaragua đã tập hợp ở nhà thờ chính tòa thủ đô Nicaragua với cờ Vatican và Nicaragua để lên tiếng bảo vệ giáo hội công giáo, đặc biệt là các giám mục. Các biểu ngữ khẳng định các vị giám mục không phải là những kẻ khủng bố hay những kẻ mưu toan đảo chính như lời Tổng thống Daniel Ortega cáo buộc, nhưng là các mục tử với mùi chiên, những người đi giữa đoàn chiên. Mặc dù các cuộc biểu tình đã trở thành vấn đề phổ biến ở Nicaragua, với hàng triệu người tham gia xuống các đường phố từ tháng 4 để phản đối chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega và vợ của ông là Phó Tổng thống Rosario Murillo, cuộc biểu tình hôm thứ Bảy vừa qua không chỉ là một cuộc biểu tình khác. Về mặt kỹ thuật, đó có thể được gọi là cuộc hành hương đoàn kết với các giám mục và các mục tử. Đây là một cuộc tập hợp lớn, phản ứng lại các cuộc tấn công mà các vị giám mục đã chịu đựng trong những tháng gần đây dưới bàn tay của chính phủ và các lực lượng bán quân sự ủng hộ ông Ortega. Cha Carlos Aviles một thành viên của Ủy ban Đối thoại và người đứng đầu Tổng giáo phận trong những nỗ lực tiếp cận mục vụ, đã nói chuyện với đám đông khi họ tập trung tại các cửa của nhà thờ chính tòa Managua. Cha Carlos cho biết, là Kitô hữu, chúng ta phải bảo vệ những thái độ này. Chúng ta không thể bị dẫn dắt bởi bạo lực, nhưng phải sống một chủ nghĩa hòa bình và một chủ nghĩa nhân văn cấp tiến bắt nguồn từ con người và từ lòng nhiệt thành giúp đỡ một người anh em đang cần đến mình. Giáo hội sẽ luôn lựa chọn đối thoại để giải quyết vấn đề, sử dụng lý trí chứ không phải bạo lực. Vì lý do này, giáo hội, ngay cả khi bị tổn thương, ngay cả khi bị chỉ trích, sẽ luôn lựa chọn đối thoại để mọi người hiểu nhau. Là một người hòa bình cấp tiến, theo cha Aviles, là hành động như Chúa Giê-xu sẵn lòng làm như Ngài đã làm, đưa má khác cho người ta tát, cầu nguyện cho những người bách hại mình và chúc phúc cho cả những kẻ đã nguyền rủa mình. Hồi tháng 4 vừa qua, khi các cuộc biểu tình nổ ra khắp nơi, ông Ortega đã mời các giám mục làm trung gian trong các cuộc đối thoại hòa giải quốc gia. Đây chỉ là một động tác giả để ông ta có thời giờ điều động công an Sandinista từ địa phương này sang địa phương khác, cải trang thành côn đồ thân chính phủ. Điều quân xong, ông Ortega phỉ báng các giám mục là những kẻ mưu toan đảo chính, và sai những công an giả danh côn đồ tấn công các nhà thờ. Các linh mục và cả các giám mục cũng bị tấn công. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Tổng giáo phận Sài Gòn bế mạc tuần giáo lý 2018. Thánh lễ bế mạc tuần giáo lý 2018 đã diễn ra lúc 18 giờ chiều, thứ Bảy 28 tháng 7 vừa qua, tại hội trường Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn trong Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, do Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, nguyên giám mục giáo phận Kon Tum chủ tế, và đông đảo quý linh mục cùng đồng tế. Từ lúc 13:30, các giáo lý viên tốt nghiệp cấp giáo phận đã tập trung tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ để tập nghi thức tuyên hứa và được linh mục trưởng ban giáo lý Phêrô Nguyễn Văn Hiền giảng tĩnh tâm. Cha Phêrô đã giúp cho các giáo lý viên hiểu ba điều. Một, niềm vui không quay về mình là niềm vui hoan hỷ. Hai, mục đích và nhiệm vụ của giáo lý viên, nhà giáo dục đức tin là giúp mọi người sống đời sống phục vụ cầu nguyện và sống mật thiết với giáo xứ họ đang phục vụ. Và ba, ra đi loan báo tin mừng. Sau giờ giải lao, các giáo lý viên đã có một giờ hòa mình vào chương trình ca nhạc với chủ đề Hãy vui lên, do câu lạc bộ Lửa Hồng phụ trách. Tiếp theo đó là phần học hỏi tông huấn Hãy vui mừng và hân hoan do linh mục Đa Minh Nguyễn Đức Thông dòng Chúa Cứu Thế thuyết trình. Trong bài giảng thánh lễ tạ ơn, Đức cha chủ tế Mikae đã nhắc tới sứ vụ của giáo lý viên hôm nay, những người được sai đi loan báo lời Chúa. Đức cha nói: "Tạ ơn Chúa đã cho giáo lý viên có thời gian đi học. Trần Phước Andre Phú Yên, 16 tuổi, đã đi học cha Đắc Lộ 3 năm thì được phúc tử đạo. Các tông đồ chỉ ở lại với Chúa có một đêm mà theo Chúa cho đến chết. Chìa khóa cho việc này như lời Thánh Phaolô nói, tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là chính Chúa Kitô người sống trong tôi." Và Đức cha Mikae kết luận, giáo lý viên phải tạo được mối thân tình với Đức Kitô. Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các giáo lý viên. Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tri ân Thiên Chúa và niềm vui mừng của các giáo lý viên. Tin Dublin, Ireland. Đại hội thứ 26 của Liên hiệp Quốc tế các đại học Công giáo. Đại hội thứ 26 của Liên hiệp các đại học Công giáo tiến hành từ ngày 23 đến 27 tháng 7 vừa qua tại Giáo hoàng Đại học Công giáo Thánh Patrick ở Maynooth, gần thủ đô Dublin của Ireland. Tham dự đại hội có hơn 200 giáo sư viện trưởng, phó viện trưởng của các đại học Công giáo trên thế giới, cùng với Đức Hồng y Giuseppe Bersani, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, và Đức cha Eamon Martin, Tổng giám mục AMAC, giáo chủ công giáo toàn đảo Ireland. Đại hội năm nay có chủ đề là các đại học công giáo hoạt động trong tỉnh liên đới như những tác nhân trách nhiệm từ địa phương tới hoàn vũ. Qua chủ đề này, đại hội nhắm đưa thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco hồi năm 2015 về việc bảo vệ săn sóc căn nhà chung của chúng ta vào trọng tâm hệ thống làm việc của các đại học công giáo, bằng cách đề cập đến các vấn đề có liên hệ tới trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục này. Lên tiếng nhân đại hội nói trên, cha Michael Mulani, giáo sư viện trưởng Đại học Maynooth nói rằng, thật là vinh dự lớn lao cho đại học này được chọn để đón tiếp đại hội lần này. Đây là một hội nghị lớn của các đại học và sẽ được thông tin trên thế giới. Cuộc thảo luận của chúng tôi tìm cách giải thích rằng, chính nghĩa con người sẽ được thực sự phục vụ nếu kiến thức được liên kết với lương tâm. Sự hiệp nhất giữa kiến thức và lương tâm là một động lực hướng dẫn các đại học công giáo. Trách vụ chung của chúng ta là trở thành những tác nhân có tinh thần trách nhiệm và theo luân lý đạo đức để đối phó với những thách đố thời nay liên quan đến phẩm giá con người, kinh tế và chính trị, hầu xây dựng một thế giới nhân bản hơn và bảo vệ trái đất chung của chúng ta. Đại hội các đại học công giáo đã khai diễn chiều ngày 23 tháng 7 với thánh lễ tại nhà nguyện Đại học Thánh Patrick ở Maynooth do Đức Hồng Y Defsandi chủ tế và Đức Hồng Y Eamon Martin giảng lễ. Đại học Thánh Patrick ở huyện Kildare, cách trung tâm Dublin khoảng 15 cây số, được thành lập năm 1795 như một chủng biệt để đào tạo các linh mục và trở thành một giáo hoàng đại học từ năm 1896. Hiện nay, cơ sở giáo dục này bao gồm cả chủng viện lẫn đại học, cấp phát các văn bằng về thần học, triết học, thần học và nghệ thuật. Hội đồng quản trị đại học gồm có 4 tổng giám mục và 13 giám mục khác tại đảo Ireland, và Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Eamon Martin là chủ tịch hội đồng quản trị. Tin Giáo phận Đà Lạt. Giáo lý viên Giáo hạt Bảo Lộc Đà Lạt họp mặt truyền thống. Ngày 26 tháng 7 vừa qua, tại khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Tân Hà, Giáo hạt Bảo Lộc, hơn 900 giáo lý viên thuộc 38 giáo xứ trong hạt Bảo Lộc đã có ngày họp mặt truyền thống mừng kính chân phước Andre Phú Yên, quan thầy giáo lý viên. Hiện diện trong giờ khai mạc có cha Giuse Trần Đức Liêm, trưởng ban giáo lý đức tin Giáo phận Đà Lạt, cha Giuse Nguyễn Văn Khấn, quản hạt Bảo Lộc, cha Giuse Nguyễn Văn Tú, quản xứ Tân Hà và một số cha trong giáo hạt. Đặc biệt trong ngày họp mặt này, các giáo lý viên giáo hạt Bảo Lộc hân hoan đón tiếp đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, tân giám mục giáo phận Thành Hóa. Đức cha Giuse chủ tế thánh lễ với khoảng 40 linh mục cùng đồng tế. Trong lời đầu lễ, Đức cha Giuse bày tỏ niềm vui được trở về giáo hạt Bảo Lộc để gặp gỡ, dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho các giáo lý viên. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse nhấn mạnh đến niềm vui của người làm chứng cho Chúa. Vui mừng vì đã chọn Chúa, vui mừng vì được làm chứng cho Chúa, dù phải hy sinh mạng sống. Vui mừng vì có Chúa là hạnh phúc sung mãn như thánh tông đồ xưa hay như các thánh từ đạo Việt Nam, mà cụ thể là chân phước Andre Phú Yên đã can đảm lấy tình yêu đáp đền tình yêu. Vào cuối thánh lễ, Đức cha Giuse còn nhắn nhủ thêm các giáo lý viên hãy noi gương chân phước Andre Phú Yên đến với các em học sinh với niềm vui để các em cũng vui vẻ học biết Chúa và đến với Chúa bằng tất cả sự yêu mến của mình. Sau thánh lễ, các tham dự viên cùng thưởng thức chương trình đố vui giáo lý và giao lưu văn nghệ. Trong huấn từ bế mạc, cha trưởng ban giáo lý giáo phận Đà Lạt đã cảm ơn anh chị em giáo lý viên giáo hạt Bảo Lộc đã cộng tác với quý cha trong sứ vụ cao cả là gieo mầm, vun trồng và đồng hành với các em thiếu nhi trong đời sống đức tin. Cha trưởng ban cùng với cha quản sứ Tân Hà đã ban phép lành kết thúc ngày họp mặt trong niềm vui của mọi người tham dự.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của Linh Tín Khải về Giáo hội Mexico và cuộc tổng tuyển cử ngày 1 tháng 7 qua sự trình bày của Thanh Phong.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 1 tháng 7 vừa qua, ông Andrés Manuel López Obrador, lãnh tụ liên minh tả phái, cùng nhau chúng ta sẽ làm nên lịch sử, đã đắc cử tổng thống với hơn 53% tổng số phiếu, đánh bại hai ứng cử viên đối thủ José Antonio Meade thuộc đảng cầm quyền và ông Ricardo Anaya. Chưa bao giờ trong lịch sử bầu cử dân chủ tại Mexico, số người đi bỏ phiếu đã đông đảo như thế. Tân Tổng thống Mexico xuất thân từ một gia đình thổ dân nghèo ở Tabasco, là con cả trong một gia đình đông con và khiêm tốn. Ông sinh ra và lớn lên trong dấu vết truyền thống của đảng cách mạng cơ cấu, và gắn liền với cánh tả của đảng này. Vào cuối thập niên 1980, đảng cách mạng cơ cấu bị chia rẽ, và ông López Obrador hoạt động trong các phong trào xã hội, ít bàn giấy rườm rà và có khuynh hướng chính trị rất là đường phố, tranh đấu cho quyền lợi của các thổ dân, biểu tình chống lại nạn khai thác đất đai, chống các hãng khai thác dầu mỏ. Và thế là 40 năm sau, ở tuổi 64, ông trở thành Tổng thống Mexico sau hai lần thất cử hồi năm 2006 và 2012. Trả lời cuộc phỏng vấn của các nhà báo sau khi thắng cử, tân Tổng thống Obrador kêu gọi toàn dân hòa giải, và ông đưa ra khẩu hiệu quốc gia trên hết. Ông cho biết sẽ có các thay đổi sâu rộng, nhưng sẽ là một nền dân chủ thực sự, chứ không phải là một chế độ độc tài rộng mở hay che giấu. Sẽ không có chuyện tịch thu tài sản, trái lại, chính quyền bảo đảm tự do báo chí, tự do diễn tả, tự do tôn giáo. Các thổ dân vốn đã luôn luôn bị thiệt thòi, tân Tổng thống nói, ông sẽ làm việc cho thiện ích của mọi người, trước hết là cho dân nghèo, để chống lại nạn tội phạm có tổ chức và nạn bạo lực đang tàn phá đất nước Mexico. Tổng thống cho biết, ông có ý định triệu tập một cuộc họp với sự tham dự của đại diện các nạn nhân, các tổ chức quốc tế và giới lãnh đạo tôn giáo, để khởi đầu một tiến trình hòa bình. Hội đồng Giám mục Mexico đã ra thông cáo chúc mừng tân Tổng thống López Obrador. Thông cáo mang chữ ký của Đức Hồng Y José Francisco Robles Ortega, Tổng giáo mục Guadalajara, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Mexico, có đoạn viết, chúng tôi chào mừng ông López Obrador, mà Viện Bầu cử Quốc gia đã tuyên bố thắng cử, với lòng kính trọng và tâm tình gần gũi. Chúng ta tất cả đều được mời gọi cộng tác tích cực với chính quyền được bầu lên. Chúng ta chỉ có thể xây dựng các điều kiện phát triển tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, nếu chúng ta dấn thân chính mình trong việc cải tiến các tỉnh thành, các tiểu bang của chúng ta và toàn Cộng hòa Mexico. Không có vị lãnh đạo nào tự mình có tất cả mọi tư tưởng và mọi giải pháp cho các vấn đề. Chúng ta có trách nhiệm tiếp tục tham gia với tinh thần công dân cao độ, luôn luôn tôn trọng các quyền con người và thiện ích chung đích thực. Trong thông cáo, các giám mục Mexico cũng không quên nêu bật một số ưu tiên của đất nước và viết, việc giáo dục và chiến đấu chống lại nạn nghèo đói, việc tôn trọng sự thật, quyền tự do, tôn trọng các khác biệt và kiếm tìm đồng thuận là các phương cách giúp thắng vượt sự chênh lệch, tính ích kỷ và lạm dụng quyền bính. Chúng tôi khước từ mọi hành động bạo lực xảy ra tại vài nơi trong nước đặc biệt là các hành động chống lại sự sống con người. Đức Hồng Y Carlos Aguirretes, Tổng giáo mục thủ đô Mexico, giáo chủ công giáo nước này, cũng đã công bố một bức thư chúc mừng tân Tổng thống, cũng như bà Claudia Sheinbaum Pardo, tân Thủ tướng Quốc gia. Trong thư, Đức Hồng Y Retes bày tỏ lòng biết ơn đối với hàng triệu người dân Mexico đã hăng hái đi bỏ phiếu. Họ đã nêu gương trưởng thành dân chủ vì đã đi bầu có trật tự và thi hành quyền công dân của mình một cách ý thức. Giờ đây, chúng ta tất cả đều có bổn phận cộng tác với chính quyền thế nào để sự biến đổi mà toàn dân đã mong ước và toàn xã hội đòi hỏi có thể hữu hiệu hơn để quốc gia đi theo một hướng tích cực và chấm dứt nạn nghèo túng gây thương tích cho tế bào xã hội. Làm sao để cho đất nước Mexico đạt được một mức phát triển tốt nhất và các hành động tội phạm thôi là dấu chỉ tiêu cực của đất nước chúng ta. Từ khi có cuộc tranh cử hồi mùa thu năm ngoái tới nay, đã có 130 chính trị gia bị giết chết. Trước khi diễn ra cuộc bầu cử, Đức cha Luis Artemio Flores Canzada, giám mục Tepic, đã gửi thư cho tín hữu, mời gọi tất cả mọi công dân Mexico tới tuổi đầu phiếu, thi hành quyền công dân của mình một cách tự do, cá nhân và bí mật. Đức cha công nhận rằng người dân không hứng khởi gì với chính trị trong nước, nhưng chính vì thế lại càng cần phải đi bầu để trao ban cho chính trị phẩm giá của nó, và mọi ứng cử viên cũng phải làm như vậy. Đức cha khích lệ mọi người biết lựa chọn các người cai trị tốt lành, hiểu biết các ứng cử viên, và đừng để cho bất cứ gì hay bất cứ ai ảnh hưởng, kể cả các thăm dò của báo chí. Đây là điều rất quan trọng. Một nhà chính trị đích thực là người biết tìm thiện ích của tất cả mọi người, thiện ích của từng người và thiện ích chung, biết tôn trọng phẩm giá con người và các quyền căn bản của nó, như quyền sống từ trong lòng mẹ cho tới lúc chết tự nhiên, biết tạo dựng một cuộc sống xứng đáng, trong đó không có công dân nào bị loại bỏ khỏi các thiện ích nền tảng cần thiết cho sự phát triển, như lương thực, việc làm, nhà ở, sức khỏe, giáo dục, cả quyền tự do tôn giáo nữa. Trong số các nét đặc thù của một nhà chính trị tốt, Đức cha Flores Canzada cũng liệt kê thêm khả năng hiểu biết, lắng nghe mọi người và làm cho họ tham gia vào việc thăng tiến phát triển nhân bản, biết hiệp nhất các công dân chứ không chia rẽ họ, biết hội nhập mọi sức mạnh và mọi công dân cho công ích. Tóm lại, một chính trị gia tốt phải yêu thương dân chúng và tìm thiện ích của mọi người, chứ không tìm tư lợi, biết để cho mình có những người liêm chính, có kinh nghiệm và được chuẩn bị bao quanh góp ý, để tái trao ban trở lại cho nền chính trị phẩm giá của nó. Ngoài ra, Đức cha Flores Canzada cũng ghi nhận rằng, tại Mexico ngày nay, đặc biệt là trong hai bang Nayarit và Jalisco, trong đó có giáo phận Tepic của Đức cha, có các tệ nạn nghiêm trọng như bạo lực, bắt cóc, nổi loạn, buôn bán ma túy, không trừng phạt các tội phạm, gian tham hối lộ và sát hại nữ giới. Có rất nhiều người sống trong nghèo túng, không có lương thực tối thiểu để ăn, không có một mái nhà tử tế để ở, không có đồng lương công bằng xứng đáng và an ninh xã hội. Các người di cư tị nạn bị đối xử tàn tệ và bị tước đoạt của cải. Tất cả đều là các thách đố thúc giục chúng ta, chính quyền, xã hội dân sự, giáo hội, cùng nhau làm việc để nhổ tận gốc rễ các tệ nạn này, và tìm ra một cuộc sống xứng đáng cho tất cả mọi người. Mặc dù có các khía cạnh tiêu cực trên đây, Đức cha Flores Canzada khẳng định, người dân Mexico chúng ta có một kho tàng văn hóa phong phú, bao gồm các thổ dân, nhưng nhất là giới trẻ. Họ là sự giàu có của chúng ta. Chúng ta hãy cho họ các cơ may tham dự vào việc xây dựng một nước Mexico huynh đệ, liên đới và an bình hơn. Vì thế, các chính quyền tương lai cần phải dấn thân thăng tiến các đường lối chính trị ưu tiên cho gia đình, là cơ cấu quan trọng nhất trong việc giáo dục các công dân và các Kitô hữu. Trong gia đình, người ta học sống các giá trị của hòa bình, công bằng, liên đới và yêu thương mà quốc gia Mexico của chúng ta đang cần có. Đất nước này cũng cần có một cơ cấu giáo dục có phẩm chất tốt cho mọi người dân, bằng cách đánh giá cao và khích lệ các giáo viên và thăng tiến các trung tâm y tế săn sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, và đặc biệt cần săn sóc thụ tạo, là căn nhà chung của chúng ta, như Đức Thánh Cha Francisco từng nhấn mạnh. Để nhổ tận gốc rễ nạn nghèo túng, dụng cụ tốt nhất là tạo ra các ngân quỹ lao động, với đồng lương công bằng cho tất cả mọi nhân công trong lĩnh vực lao động. Các nông dân, các ngư phủ, các giáo chức, các nhân viên của mọi ngành nghề. Các giới doanh thương cần phải biết tạo ra các ngân quỹ lao động với tinh thần trách nhiệm xã hội, tìm kiếm thiện ích của các công nhân và các cộng đoàn. Kết thúc thư mục vụ, Đức Cha Flores Canzada mời gọi toàn dân Mexico sống hiệp nhất và hòa bình, cùng với các người đã được bầu lên lo cho dân nước. Vì khi hiệp nhất, chúng ta có thể xây dựng một đất nước Mexico cường thịnh, an bình và công bằng. Đức Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu cầu nguyện, xin Chúa soi sáng cho mình, biết dùng lá phiếu đúng đắn trong cuộc bầu cử. Mặt khác, trong một cuộc họp báo, Đức Cha Salvador Rangel Mendoza, giám mục giáo phận Chilpancingo Chilapa, cho biết cuộc đối thoại với các nhóm tội phạm đã tiến hành tốt vì đã giúp giảm nạn bạo lực trong vùng Chilapa. Các chương trình xây dựng hòa bình cũng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đức Cha cho biết, trong giáo phận của Ngài, bạo lực chống lại các ứng cử viên đã giảm nhiều. Chính các ứng cử viên đã xin Đức Cha nói chuyện với họ để cho cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp. Ban đầu đã có hai ứng cử viên bị sát hại tại Chilapa, nhưng không phải vì các lý do bầu cử. Đức Cha cũng đã gặp gỡ đại diện của các nhóm tội phạm, đối thoại với họ và đề nghị một chương trình hòa bình cho hai vùng Tanikuilunco và Filo de Cabazo. Ngài ủng hộ việc ân xá thu hẹp cho họ. Đức Cha cho biết, chính quyền đã không muốn đối thoại, mặc dù biết rõ họ là ai và ở đâu. Theo Đức Cha, cho dù họ có xấu xa thế nào đi nữa, cũng cần lắng nghe các lý lẽ của họ. Nhiều nông dân trồng cây thuốc phiện để có phương tiện sinh sống, và kéo theo cả các trẻ em, con cái của họ nữa, mà không biết các tai hại của công việc này. Về phần mình, Đức Tân Hồng Y Sergio Obeso Rivera, nguyên tổng giáo mục giáo phận Xalapa, năm nay 86 tuổi, cho biết tổng giáo phận của Ngài nằm trong bang Veracruz, là vùng có nạn bạo lực hoành hành, khiến cho dân chúng rất đau khổ. Các Kitô hữu can đảm bênh vực các quyền con người bị tấn công. Vì thế, nỗ lực tạo dựng hòa bình thịnh vượng và an ninh cho dân phải là ưu tiên của tân chính quyền. Đức Hồng Y đã làm tổng giám mục tại đây 28 năm và đã là chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico trong 3 khóa. Với các liên lạc ngoại giao với hai tổng thống Miguel de la Madrid và Carlos Salinas de Gortari, Đức Tổng Giáo Mục đã thành công trong việc tái lập các tương giao giữa giáo hội và chính quyền bị gián đoạn từ thời Tổng thống Benito Juárez, tức từ năm 1859.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta.
Thân mến chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về đề tài đừng đổ mồ hôi vì những chuyện nhỏ nhặt và hãy vui sống. Có một nhà vua vĩ đại nhưng lại đần độn. Một ngày nọ, nhà vua phàn nàn rằng mặt đất gồ ghề lởm chởm làm chân ông bị đau. Vì thế, nhà vua liền ra lệnh là cả vương quốc phải được trải thảm ra bỏ. Khi nghe lệnh truyền này của nhà vua, anh hề trong cung đình liền bật cười và thốt lên rằng: "Thưa nhà vua, đây thật là một ý kiến điên rồ. Tại sao lại lãng phí nhiều tiền vào việc không cần thiết như thế? Nhà vua chỉ cần cắt hai miếng da bò vừa đủ bảo vệ đôi chân ngài là được." Nhà vua đã nghe và làm theo lời anh hề khuyên. Và điều này đã nảy sinh sáng kiến làm ra giày dép. Các bạn thân mến, khuynh hướng tự nhiên của hầu hết mỗi người chúng ta là kêu ca phàn nàn về hoàn cảnh, về sự việc hay về anh chị em chung quanh mình. Chúng ta cho rằng tính xấu của người khác làm chúng ta khổ sở và sự việc xảy ra ngoài ý muốn làm ta mất vui. Cũng như nhà vua trong câu chuyện kể trên, chúng ta cho rằng để có thể sống hạnh phúc, chúng ta phải thay đổi hoàn cảnh và sự việc, chúng ta phải thay đổi người khác và thậm chí thay đổi cả thế giới này. Tiếc thay, những điều này vượt quá tầm tay chúng ta và vì thế chúng ta lại càng khổ sở hơn vì chúng ta không thể thực hiện điều chúng ta mong muốn. Để có thể sống an bình, hạnh phúc, chúng ta không cần phải thay đổi người khác, mà chỉ cần thay đổi chính mình, thay đổi tư tưởng và thái độ sống của chúng ta. Bởi vì mang giày để bảo vệ đôi chân mình khỏi bị đau thì dễ làm hơn là đi trải thảm phủ kín cả mặt đất này. Trong những bài trước, chúng ta đã chia sẻ với nhau những phương thế sống hạnh phúc bằng cách thay đổi thái độ sống của mình. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ với nhau đề tài này. Phương thế thứ 9. Đừng đổ mồ hôi vì những chuyện nhỏ nhặt. Chúng ta thường cho phép mình nổi nóng vì những việc mà nếu như xét cho kỹ, chẳng phải thực sự là chuyện to lớn gì cả. Chúng ta tập trung vào những vấn đề và những điều lo âu không đáng kể và thổi phồng chúng lên thật to. Chẳng hạn như khi ta đang lái xe, có xe chen vào, cắt ngang qua đường giao thông trước mặt chúng ta. Thay vì bỏ qua chuyện này và tiếp tục với ngày sống của mình thì lại nóng giận. Chúng ta hình dung ra một cuộc chạm trán tưởng tượng trong đầu mình. Nhiều người trong chúng ta sau đó thậm chí còn chú ý kể lại cho người khác biết sự việc này thay vì chỉ đơn giản bỏ qua. Thay vì càm ràm của trách hoặc mong cho người tài xế kia gặp nạn đâu đó, chúng ta hãy có lòng thương xót và nghĩ rằng thật là khổ sở khó nhọc cho anh ta khi phải vội vã như thế. Bằng cách này, chúng ta có thể giữ được tâm trạng vui vẻ và tránh khỏi phải gánh lấy vấn đề của người khác. Còn nhiều thí dụ về những chuyện lặt vặt tương tự như thế diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chẳng hạn như khi chúng ta phải xếp hàng chờ đợi, hoặc khi chúng ta nghe lời phê bình chỉ trích bất công, hay khi chúng ta phải làm công việc nặng nhọc hơn kẻ khác. Nếu trong những trường hợp đó, chúng ta tập mình không lo lắng về những chuyện lặt vặt không đâu này thì thật là ích lợi cho chúng ta. Có rất nhiều người đã phải hao tốn năng lực lo lắng đổ mồ hôi vì những chuyện nhỏ nhặt, đến nỗi họ không còn có thể cảm nếm được những điều kỳ diệu và tươi đẹp của cuộc sống. Đừng đổ mồ hôi vì những chuyện nhỏ nhặt. Khi luyện mình thành công sống điều vừa nói, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ có nhiều năng lực hơn để có thể trở nên tốt lành và ôn hòa dễ chịu hơn. Phương thế thứ 10. Hãy sống vui. Ngày nay, dường như hầu hết chúng ta đều quá nghiêm nghị, thậm chí khi gặp phải những điều không nghiêm trọng, chúng ta cũng muốn làm ra vẻ quan trọng, nghiêm nghị. Chúng ta thường không hài lòng và bực mình về hầu hết mọi chuyện. Chúng ta bực bội khi bị trễ 5-3 phút, chúng ta khó chịu khi người khác không đến đúng giờ, chúng ta cằn nhằn khi bị kẹt xe. Chúng ta tức giận khi người khác xét đoán sai hay nói điều xúc phạm đến chúng ta. Chúng ta càm ràm khi phải xếp hàng và chúng ta thất vọng chỉ vì một nồi cơm khê. Nguyên nhân làm cho chúng ta bực bội cau có là vì chúng ta không vui lòng chấp nhận cuộc sống. Chúng ta không vui lòng nhìn nhận rằng cuộc sống thật khác với điều chúng ta mong đợi. Chúng ta muốn sự việc xảy ra theo một cách thức nào đó, nhưng nó lại không xảy ra như điều ta mong muốn. Cuộc sống ta thế đó. Ông Benjamin Franklin đã nói như sau: cái nhìn hạn hẹp của chúng ta, niềm hy vọng và nỗi sợ hãi của chúng ta đã trở thành thước đo cuộc sống. Và khi sự việc hay hoàn cảnh không ăn khớp với quan niệm của ta, nó sẽ trở thành những khó khăn trở ngại cho ta. Suốt cuộc đời, chúng ta sống và mong mỏi những biến cố, những sự việc xảy ra như điều ta mong ước. Chúng ta đòi hỏi những người khác phải hành động theo điều ta mong đợi. Khi những sự việc xảy ra ngoài dự định của ta và khi những người khác không đáp ứng mong mỏi của ta, chúng ta giằng co, tranh đấu để đạt được điều ta mong ước, và vì thế phải chịu nhiều khổ sở. Bước đầu tiên trong việc sửa đổi lại tính quá nghiêm nghị, căng thẳng là phải thừa nhận rằng chúng ta có vấn đề. Chúng ta phải thực sự muốn thay đổi, muốn trở nên thoải mái, dễ chịu hơn. Chúng ta phải nhận ra rằng sự bực bội, khó chịu phần lớn là do ta tạo ra, và sự khó chịu đó tùy thuộc vào cách thức chúng ta xây dựng cuộc sống và cách thức chúng ta phản ứng lại cuộc sống. Bước kế tiếp là hiểu được mối liên kết giữa điều chúng ta mong muốn và mức độ bực bội của ta. Bất cứ khi nào chúng ta mong đợi một sự việc xảy ra theo một cách nào đó mà nó không xảy đến, chúng ta sẽ bực bội và đau khổ. Ngược lại, khi chúng ta bỏ đi được những mong đợi, khi chúng ta chấp nhận cuộc sống như nó là, thì chúng ta sẽ tự do thoải mái. Thái độ bám víu, nắm giữ làm ta căng thẳng, bực bội. Từ bỏ, buông ra làm ta thoải mái, vui tươi. Để luyện tập điều này, chúng ta hãy thử bắt đầu ngày sống của mình mà không hề mong ước điều gì. Đừng mong đợi người khác tỏ ra thân thiện với ta. Nếu như họ không thân thiện, chúng ta sẽ không ngạc nhiên hay phiền muộn. Còn nếu như họ đối xử thân mật với ta, chúng ta sẽ vui tươi. Đừng mong đợi rằng ngày sống của ta sẽ không gặp khó khăn gì cả. Thay vào đó, khi gặp phải khó khăn rắc rối, chúng ta hãy tự nhủ rằng, à, một chướng ngại nữa chúng ta cần phải vượt qua. Khi chúng ta tiếp xúc với ngày sống của mình với tâm thức như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời thật đáng yêu. Thay vì phải vật lộn với cuộc sống, chúng ta sẽ nhảy múa với cuộc sống. Với sự luyện tập này, chẳng bao lâu chúng ta sẽ làm cho cuộc sống hoàn toàn vui tươi, và khi chúng ta vui tươi phấn khởi, cuộc đời sẽ vô cùng thú vị. thân mến, nếu bạn thực sự muốn được an bình nội tâm và sống hạnh phúc, đừng chần chờ chi nữa, hãy bắt đầu ngay ngày hôm nay đây. Hãy thay đổi tư tưởng và thay đổi thái độ sống của mình theo những phương thế sống hạnh phúc mà chúng ta đã chia sẻ với nhau trong những lần phát vừa qua, đặc biệt là hai phương thế được nhắc đến trong bài hôm nay. Đừng đổ mồ hôi vì những chuyện nhỏ nhặt và hãy sống vui. Cầu chúc các bạn luôn đạt được những điều đó. Thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào kỳ tới.
Tiếp nối chương trình là chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tín Khải phụ trách.
Các vụ Đức Mẹ hiện ra tại La Salette. Quý bạn thính giả thân mến, ngoài các lần Đức Mẹ hiện ra với chị Caterina Labouche tại Paris năm 1830, Đức Mẹ cũng đã hiện ra với hai trẻ em mục đồng Melanie Canvas 15 tuổi và Maxime Giraud 14 tuổi gần làng La Salette Falavo. Ngày 19 tháng 9 năm 1846, vào khoảng 3 giờ trưa, Đức Mẹ đã hiện ra với hai trẻ em mục đồng nói trên một ngọn núi gần làng La Salette Falavo. Hai em đang săn bò trên núi. Theo trình thuật cuộc hiện ra gồm 3 giai đoạn. Trước hết là một phụ nữ rất xinh đẹp hiện ra trong một ánh sáng rực rỡ. Bà mặc áo choàng có mũ rất lạ và ngồi trên một tảng đá, tay ôm mặt khóc. Tiếp đến bà đứng dậy và nói chuyện với hai em bằng tiếng Pháp, cũng như thổ ngữ vùng này, và giao phó cho hai em một sứ điệp để hướng tới toàn nhân loại cần phổ biến khắp nơi. Sau khi than phiền về các sự gian ác và tội lỗi của loài người, bao gồm việc xa rời Thiên Chúa vĩnh viễn và xa hỏa ngục, nếu cứ tiếp tục con đường sự dữ, bà báo cho biết ai hoán cải sẽ được ơn tha thứ. Tiếp đến bà báo cho từng em một bí mật trước khi biến về trời trên núi Mont Sulebes. Hai trẻ mục đồng sau đó kể lại cho các ông chủ là Baptiste Pra và Pierre Selme nghe chuyện đã xảy ra. Tiếp đến cậu Maxime Giraud bị ông thị trưởng Pierre Paytard khỏi cung ngày 21 tháng 9 năm 1846. Hai trẻ mục đồng cũng kể cho cha xứ Louis Perret nghe. Cha xứ kể lại cho giáo dân nghe trong bài giảng thánh lễ, và ngày 4 tháng 10 cũng báo cho linh mục trưởng là cha Pierre Melain biết. Chuyện Đức Mẹ hiện ra lan truyền nhanh trong xứ. Hai trẻ mục đồng đã bị nhiều linh mục hỏi cung sau đó. Trong tháng 10 năm 1846, bởi cha Mathieu Cát, linh mục giáo phận, vào tháng 2 năm sau tới phiên linh mục François Lagier, một linh mục rất rành thổ ngữ địa phương. Ông Jean-Maxime Giraud, cha của Maxime, là người không sống đạo, đã hoán cải ngày 8 tháng 11. Cuộc hành hương đầu tiên đã được tổ chức ngày 24 tháng 11 do chính hai trẻ mục đồng hướng dẫn. Ngày 16 tháng 4 năm 1847, hai em lại bị thẩm phán tỉnh Grenoble là ông Frédéric Joseph Long hỏi cung. Chính trong ngày này đã xảy ra phép lạ khỏi bệnh liên quan tới nữ tu Claire Peyron, sống tại Avignon. Ngày 29 tháng 5, hai em lại bị cha Pierre Lambert hỏi cung. Ngày 31 tháng 5 năm 1847, đã có 5.000 tín hữu tham dự cuộc hành hương, và một cây thánh giá đã được dựng lên trên núi. Ngày 22 tháng 7, đức cha Clément Villecourt, giám mục La Rochelle, đi hành hương La Salette và hỏi cung Maxime và Melanie. Ngày 15 tháng 8 lại xảy ra một vụ lành bệnh khác liên quan tới Melanie Gamon sống tại Corps, nhưng phép lạ được giữ kín. Ngày 19 tháng 9, kỷ niệm một năm Đức Mẹ hiện ra, đã có 50.000 tín hữu tham dự cuộc hành hương đến La Salette. Sau đây là một đoạn sứ điệp mà Đức Mẹ đã nói với hai trẻ mục đồng. Nếu dân chúng không tuân phục thì ta sẽ bị bó buộc để cho tay của con ta tự do. Nó mạnh mẽ và nặng nề đến độ ta không nâng đỡ nổi nữa. Từ bao lâu ta đã đau khổ vì các con, bởi vì ta đã nhận được sứ mệnh liên lỉ cầu xin con ta. Ta muốn rằng Ngài không bỏ rơi các con, nhưng các con chẳng thèm để ý gì. Các con có cầu nguyện và làm gì đi nữa, thì cũng không bao giờ có thể đền bù lại nỗi khổ ta đã chịu vì các con. Ta đã cho các con 6 ngày để làm việc, ta giữ lại ngày thứ 7 cho ta, nhưng các con không muốn thừa nhận điều đó. Và điều này khiến cho cánh tay của con ta nặng nề. Nếu mùa màng bị hư hại, thì đó là lỗi tại các con. Ta đã cho các con biết năm ngoái với khoai tây, nhưng các con đã không thèm chú ý. Trái lại, khi các con thấy khoai bị hư, các con lại nguyền rủa danh con của ta. Năm nay chúng cũng sẽ tiếp tục hư thối, và vào lễ Giáng sinh sẽ không còn khoai nữa. Sẽ xảy ra một trận đói kém lớn. Trước đó các trẻ em dưới 7 tuổi sẽ bị run rẩy và sẽ chết. Nếu dân này hoán cải, thì khi đó đá sỏi sẽ biến thành các đống lúa và khoai tây sẽ tự nảy sinh trong cánh đồng. Các con ơi, các con có đọc kinh không? Cần phải cầu nguyện tốt sáng tối. Trong mùa hè chỉ có vài bà cụ già đi tham dự thánh lễ. Những người khác làm việc ngày Chúa Nhật trong suốt mùa hè. Trong mùa đông khi họ không biết làm gì thì họ đi lễ để chỉ chế nhạo tôn giáo. Linh mục Livio Fansaga và linh mục Saverio Gaeta nhận định rằng các lời tiên tri này của Đức Mẹ đã xảy ra cụ thể. Đặc biệt vào thời đó, bệnh dịch từ Bắc Mỹ lan sang Pháp và đã là một tai ương đối với các vườn nho và số trẻ em tử vong rất cao cả trong vùng chung quanh La Salette. Như thế loài người đã có thể nhận ra cung cách con người đối xử với Thiên Chúa và các chuyện thiên linh gắn liền với các phát triển của các sự vật trên trái đất tới mức nào. Đức Mẹ cũng đã vén mở cho mỗi mục đồng một bí mật khác nhau. Ngày 2 tháng 7 năm 1851, hai em viết thư cho Đức Giáo Hoàng Pio IX. Đã có nhiều lẫn lộn liên quan tới các sứ điệp La Salette. Thật ra có 2 văn bản sứ điệp của Melanie. Bí mật năm 1879 là sản phẩm của trí tưởng tượng đã không được giáo hội chấp nhận. Sau đây là văn bản đầy đủ của bí mật đã bị tòa thánh kiểm duyệt trong các đoạn Đức Mẹ có các lời lẽ cứng rắn chống lại tính ham hố của một số giáo sĩ. Melanie, điều mà giờ đây mẹ sẽ mặc khải cho con sẽ luôn luôn là một bí mật. Vào năm 1858 con có thể công bố nó. Các linh mục là các tôi tớ của con mẹ. Chính họ với cuộc sống bê tha và ham hố tiền bạc sẽ khiến cho đấng toàn năng có thể biểu lộ cơn thịnh nộ của Ngài. Những người được thánh hiến và các linh mục lại đặt con mẹ lên thập giá trở lại, vì cung cách sống của dân cư trên trái đất, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Cha trên trời sẽ được gọi đến. Các thủ lãnh quốc gia và dân tộc đã quên cầu nguyện và hãm mình, ma quỷ sẽ được gọi đến từ các vì sao đã trở thành tăm tối và tràn đầy lầm lạc. Nhân loại đang ở trước các biến cố tang thương và các trừng phạt nặng nề nhất. Giáo hội sẽ sống một cuộc khủng hoảng rất sâu rộng, đó sẽ là thời điểm của tối tăm. Niềm tin thánh thiện nơi Thiên Chúa sẽ rơi rụng vào quên lãng, con người không Thiên Chúa sẽ đánh mất đi tình yêu thương đối với mọi vật và mỗi người muốn là thủ lãnh của tất cả mọi người khác. Sau đó sẽ xảy ra một cuộc khủng hoảng vô tận với các bạo lực và ngạo mạn đủ loại. Người ta đang tới gần thời điểm này, trong đó sẽ chiến thắng đế quốc của áp bức và của các kẻ giết người, của thù hận và dối trá. Mỗi người sẽ chỉ tìm lợi lộc ích kỷ của riêng mình. Sẽ không còn có tình yêu thương đối với gia đình và tổ quốc nữa. Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ rất nhiều, nhưng mẹ sẽ ở gần người và tiếp nhận các hy sinh của người. Chiến thắng của sự dữ sẽ không cai trị luôn mãi. Tất cả các chính quyền tạm thời sẽ đều có cùng mục đích là phá hủy các nền tảng tôn giáo của các dân tộc và phân tán chúng, để phổ biến chủ thuyết duy vật, thông linh và vô thần. Các nước Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Anh sẽ lâm chiến. Người Pháp sẽ chống lại người Pháp, và người Italia chống lại người Italia. Sẽ có một cuộc chiến lớn. Thiên Chúa sẽ không còn được tôn kính tại Italia và Pháp. Tin mừng sẽ hoàn toàn bị quên lãng, kẻ dữ sẽ vào trong tất cả mọi nhà, rất nhiều thành phố lớn sẽ bị đốt cháy và hầu như tàn phá, các thành phố khác sẽ bị nuốt chửng bởi các vụ động đất. Tất cả mọi người sẽ tin rằng tận thế đã đến, các kẻ công chính sẽ phải đau khổ rất nhiều, nhưng các lời cầu nguyện và các hy sinh đền tội của họ sẽ lên thẳng trên trời. Họ sẽ khẩn nài lòng thương xót của mẹ và sự trợ giúp của mẹ sẽ được ban cho họ. Rồi lòng thương xót của con mẹ sẽ ra lệnh cho các thiên thần tiêu diệt kẻ thù của thế giới. Bất thình lình tất cả mọi kẻ thù của giáo hội của Chúa Giêsu Kitô sẽ biến mất và trái đất sẽ trở nên như một sa mạc. Sau đó một kỷ nguyên mới sẽ từ từ bắt đầu, trong đó con người trên trái đất sẽ phục vụ Chúa Kitô. Hòa bình hòa hợp giữa con người và Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân sẽ chiến thắng mọi sự. Các người lãnh đạo mới sẽ trở thành cánh tay mặt của Hội Thánh, là tổ chức sẽ đem các nhân đức của Chúa Kitô đến khắp nơi. Tin mừng sẽ được rao giảng khắp nơi và con người sẽ tiến các bước rất lớn tới đức tin, bởi vì sẽ có sự hiệp nhất giữa các tín hữu của Chúa Kitô và con người sẽ sống các hoa trái của Thiên Chúa. Tuy nhiên, nền hòa bình và hòa hợp này giữa con người sẽ không kéo dài. Người ta sẽ quên rằng các tội lỗi của thế giới là nguyên nhân của mọi hình phạt giáng xuống trái đất. Một người đi trước của tên phản Kitô sẽ xuất hiện và muốn được coi như là vì Thiên Chúa mới. Các mùa sẽ thay đổi, kể cả khí quyển, nước và lửa sẽ khơi dậy các cuộc động đất kinh hoàng và các tàn phá lớn. Núi non và các thành phố sẽ sụp đổ. Các vì sao và mặt trăng sẽ không còn sức mạnh chiếu sáng nữa. Roma sẽ mất đức tin và sẽ trở thành ngai tòa của kẻ phản Kitô. Ma quỷ trên trời sẽ sản xuất ra các hiện tượng lạ lùng trên không trung và trên trái đất. Con người sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn, nhưng Thiên Chúa sẽ luôn luôn lo lắng cho các tôi tớ trung tín của Ngài và những người thiện chí. Tin mừng sẽ được rao giảng khắp nơi, tất cả các dân tộc và các quốc gia sẽ biết sự thật của Thiên Chúa. Khi đó ta sẽ có thể gọi các tông đồ của thời sau hết, các môn đệ trung tín của Chúa Giêsu Kitô, những người đã có một cuộc sống khiêm nhường và các hy sinh can đảm, chiêm niệm trong thinh lặng, cầu nguyện và đền tội, kết hiệp với Thiên Chúa và các sự thánh thiện. Mẹ sẽ có thể gọi những người đã sống bị nhận chìm trong đau khổ, dấu ẩn đối với thế giới. Sẽ đến thời chúng phải cho thấy mình để khiến cho thế giới tràn đầy ánh sáng. Khi đó mẹ sẽ nói với họ, các con hãy đi và tỏ mình, mẹ sẽ ở với các con và trong các con. Hỡi các con của ánh sáng, hãy chiến đấu cho vinh quang của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu độ thế giới, như ông hoàng của tối tăm sẽ làm cho người ta gọi nó, sẽ nổi lên từ vực sâu của trái đất mở ra. Nó muốn nâng mình lên cao trong không trung và hướng tới trời, nhưng nó sẽ biết hơi thở của tổng lãnh thiên thần Mikael và nó sẽ bị chết ngộp. Nó sẽ lại rơi trên trái đất và sẽ bị hút vào trong vực thẳm của hỏa ngục luôn mãi cùng với các kẻ phục vụ nó. Rồi nước và lửa sẽ thanh tẩy trái đất và tất cả sẽ được đổi mới. Chỉ khi đó, Thiên Chúa sẽ được phục vụ và thờ kính.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Ai cho người bé mọi này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận. Cho ta ăn khi ta là một người đói khát, ai chia sẻ trên cước trong đau thương ta đã van xin, ta luôn đứng ngóng chờ đến bàn kia khi thôi đi đời, ai sang sẻ cho ta từ người đói khát. Cho người bé mọn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận ngài. Ai đã lo cho ta khi ta lầm lạc loài trên đường? Ai đã
Đêm đó đã rất khuya, có một đôi vợ chồng cao tuổi ngoại quốc tìm đến một khách sạn ở khu du lịch hỏi thuê phòng. Người lễ tân, một thanh niên trẻ, nhã nhặn đáp: "Xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã kín khách, không còn chỗ nào cả." Xong, khi thấy bộ dạng mệt mỏi và thất vọng của hai vị khách, người lễ tân lại nói: "Tuy nhiên, để tôi nghĩ cách xem sao." Anh không muốn họ tiếp tục phải đi gõ cửa từng khách sạn, mà xem ra lúc này, hầu hết các khách sạn cũng đã đặt kín người, rồi cuối cùng phải ngồi vật vã đâu đó bên lề đường suốt cả đêm. Vậy nên, anh dẫn hai vị khách ấy đến một gian phòng nhỏ nhưng ngăn nắp và sạch sẽ và nói: "Đây không phải là gian phòng tốt, nhưng lúc này tôi chỉ có thể làm được đến vậy." Ngày hôm sau, hai vị khách đến thanh toán, người lễ tân từ chối: "Không cần, vì đó chỉ là phòng nghỉ của tôi để ông bà dùng tạm qua đêm. Chúc ông bà lên đường may mắn." Hóa ra, cả đêm hôm đó, người lễ tân đã không ngủ mà ngồi làm việc trong quầy để nhường phòng mình cho hai ông bà ấy. Điều này làm hai vị khách vô cùng bất ngờ và cảm động. Khi họ đã đi khỏi, người lễ tân tiếp tục bận rộn với công việc của mình và quên hẳn chuyện đó. Không ngờ, một ngày kia, anh nhận được một tấm vé máy bay cùng thư mời đến New York làm việc. Hóa ra, hai vợ chồng già ấy thuộc hàng tỷ phú. Sau khi quay về, họ quyết định mua hẳn một khách sạn sang trọng để kinh doanh và mời người lễ tân tốt bụng kia đến làm quản lý, với niềm tin chắc chắn anh sẽ làm rất tốt công việc này. Quý vị và các bạn thân mến, đây là câu chuyện truyền kỳ được kể lại về Hilton, vị giám đốc đầu tiên của chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới. Chính nhờ sự thương cảm và lòng tốt dành cho đôi vợ chồng già mà Hilton đã có cơ hội trở thành một vị giám đốc khách sạn lỗi lạc từ vị trí một anh lễ tân khách sạn tầm thường. Cho dù trước mặt mình chỉ là một đôi vợ chồng già và không biết thân thế của họ là sang hèn ra sao, người lễ tân trẻ ấy đã thật lòng muốn giúp đỡ họ trong lúc khó khăn mà không đòi phải thanh toán chi phí cho mình. Đó thật sự là một nghĩa cử đẹp và lòng tốt vô vị lợi. Khi cuộc sống như một dòng chảy cuốn con người vào công việc và những mối bận tâm cho hạnh phúc và sự yên vui của mình, thì lòng tốt và những nghĩa cử cao đẹp của con người dành cho nhau vẫn là những khoảng lặng để chúng ta dừng lại và nghĩ về người khác. Người ta thường có quan niệm bánh ít đi, bánh quy lại. Đó là quy luật về sự sòng phẳng trong quan hệ giữa người với người. Ai làm điều gì cho tôi, dù tốt hay xấu, tôi cũng cần phải đền trả lại họ một cách tương xứng. Và nếu tôi làm điều gì tốt cho ai, thì tôi cũng mong họ đền đáp lại cho tôi ở những cách thức nào đó. Người Kitô hữu chúng ta luôn xác tín rằng, tất cả những gì mình có, như thời gian, sức lực, hay những cơ may có được một điều kiện sống sung túc, ổn định, v.v., đều là nhờ phúc lành của Chúa. Và khi đã được nhận một cách nhưng không nơi Chúa, thì chúng ta cũng cần phải chia sẻ, trao ban và giúp đỡ người khác một cách vô vị lợi. Trong sứ điệp mùa chay 2003, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã khích lệ chúng ta rằng, việc trao ban không chỉ từ sự giàu có của chúng ta, nhưng bằng cách hy sinh điều gì đó hơn nữa nhằm ban tặng cho người thiếu thốn. Quả vậy, nhiều lúc, để chia sẻ hoặc giúp đỡ người khác, chúng ta phải chấp nhận hy sinh và mất mát, mất thời gian, mất công sức và tiền bạc. Nhưng lắm khi không cần phải làm những điều gì đó lớn lao, mà chỉ là một ánh mắt cảm thông, một nụ cười khích lệ, một bàn tay chìa ra để vực dậy, hay là những chén cơm manh áo được chia sẻ với nhau khi thiếu thốn, cũng là cách chúng ta đem đến cho nhau những niềm vui và hạnh phúc rất bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Lạy Chúa, giữa lúc niềm tin vào con người và lòng tốt trở nên dè dặt hơn bởi những dối gian lọc lừa của cuộc sống hôm nay, xin cho chúng con vượt qua được những nỗi sợ hãi và ngại ngần đó để đến với tha nhân. Xin Chúa giúp chúng con nhìn thấy được hình ảnh của Chúa nơi những người khốn khổ xung quanh chúng con, và xác tín rằng khi làm điều này điều kia để giúp đỡ họ, là chúng con cũng đang làm cho chính Chúa. Amen.
Ai đã yêu thương ta khi bom rội rực lửa cháy sáng? Ai ngăn chặn chiến tranh để hận thù đừng tiến con ta? Nhìn vào thế giới này những ngày dài toàn những bao nhiêu quả bom rơi sẵn sàng thiêu hủy cả nhân loại. Ai cho người bé mòn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận. Ai cho người bé mòn này chỉ một chén nước lã thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.